Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 21 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về thảm trạng dân chúng miền Gaza một năm sau chiến tranh với Israel. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời một nữ sinh người Ý, minh chứng duy nhất Thiên Chúa làm cho con người được hạnh phúc. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ trình bày về những nguyên tắc của giáo huấn xã hội. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Addis Abeba, các giám mục Phi Châu yêu cầu các giới hữu trách chính trị, kinh tế đưa ra các biện pháp can đảm giúp người dân thoát cảnh nghèo đói triền miên. Đức cha Abraham Desta, giám quản tông tòa Meki bên Ethiopia, đã nhân danh Đức cha Gabriel Anokiye, tổng giám mục Kumasi, kiêm phó chủ tịch Hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, phát biểu trong hội nghị về tài chánh phát triển nhóm tại Addis Abeba trong các ngày từ 13 đến 16 tháng 7. Đức cha nói, việc thăng tiến công ích và đặc biệt việc cứu các cộng đoàn khỏi nạn nghèo đói đòi buộc phải có các biện pháp và lập trường can đảm từ phía các chính quyền liên hệ, được hướng dẫn bởi các giá trị và nguyên tắc tôn trọng phẩm giá con người, sự trong sáng, tinh thần trách nhiệm hai chiều, sự toàn vẹn của môi sinh, việc tham gia dân chủ và nguyên tắc phụ đới là những gì được trình bày trong giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar đề nghị thành lập một diễn đàn, trong đó mọi phía liên hệ trong tiến trình phát triển có thể nắm giữ một vai trò tích cực trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển mới sẽ được Liên Hiệp Quốc tiếp nhận vào phiên họp khoáng đại tháng 9 tới đây tại New York. Các giám mục của tổ chức SECAM cũng yêu cầu giới hữu trách chính trị có các biện pháp cụ thể chống lại nạn trốn thuế với việc thành lập một cơ quan điều hợp thuế khóa trên bình diện toàn cầu. Dự trù này đã gặp sự chống đối của các quốc gia giàu, tạo thuận tiện cho các công ty đa quốc có thể trả thuế tại các nước có hệ thống thuế khóa thích hợp với họ. Hội nghị tài chánh phát triển đã kết thúc với dấn thân của các nước giàu và các nước đang trên đường phát triển, tìm ra ngân khoản 2.500 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho các mục đích phát triển năm 2015-2040 sẽ được xác định trong hội nghị khoáng đại vào tháng 9 tới này.
Cali, trong các ngày vừa qua, các giám mục nhiều giáo phận Colombia đã công bố sứ điệp kêu gọi công lý và hòa bình cho vùng Colombia Thái Bình Dương. Tài liệu có tựa đề Hòa bình có thể được, cấp bách và cần thiết. Các giám mục miêu tả điều kiện sống khó khăn của toàn vùng và viết, các nhu yếu phẩm thiếu thốn, số dân nghèo gia tăng, bên cạnh đó còn có các vụ vi phạm nhân quyền trầm trọng. Thiếu các phương tiện săn sóc sức khỏe, giáo dục, nhà ở xứng đáng, cũng như các dịch vụ vệ sinh tối thiểu, công ăn việc làm và các khích lệ phát triển cho nông dân và các giai tầng bình dân. Họ phải sống trong nghèo túng và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội. Tình trạng sống thê thảm này đòi buộc công lý và giải thoát khỏi các tình trạng bị bó buộc phải di cư, bị nhốt trong các vùng chỉ định, trở thành nạn nhân của nạn buôn bán ma túy, khai thác quặng mỏ bất hợp pháp và tống tiền. Tình trạng này càng thê thảm hơn vì sự hiện diện thường xuyên của các nhóm vũ trang, biến vùng Thái Bình Dương trở thành vùng có chiến tranh, trong đó người dân trở thành nạn nhân của bạo lực và mạng sống luôn bị đe dọa. Trước tình hình này, các giám mục khẳng định ý muốn hòa bình của mọi tầng lớp xã hội phải cương quyết, mạnh mẽ đích thực và kiên trì. Tiếp đến, các vị đề nghị chính quyền tiếp tục đối thoại và đừng nhượng bộ cám dỗ dùng quân sự như phương thế duy nhất để giải quyết các cuộc xung đột vũ trang. Còn về phía xã hội dân sự, phải quyết định lựa chọn hòa bình. không có lý lẽ nào có thể biện minh cho chiến tranh như con đường bình thường cho một dân tộc. Các giám mục cũng hướng tới hai lực lượng du kích quân Mặt trận Cách mạng Colombia FARC và Quân đội Giải phóng Quốc gia ELN và viết: như là các chủ trương của giáo hội, chúng tôi mời gọi lực lượng FARC thực sự ngưng chiến thuật, gia tăng các hành động bạo lực. Và chúng tôi yêu cầu lực lượng ELN nhanh chóng bắt đầu tiến trình thương thuyết với chính phủ quốc gia để biến ý muốn hòa bình họ đã biểu lộ trở thành sự thật. Sứ điệp kết thúc với cam kết giáo hội toàn vùng dấn thân tiếp tục loan báo Thiên Chúa của sự sống, đồng hành với các cộng đoàn, hoạt động bảo vệ các nạn nhân và thăng tiến các quyền con người, cũng như tôn trọng môi sinh.
Washington, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ cương quyết chống lại án tử hình và thăng tiến nền văn hóa sự sống. Đức Hồng Y Sien O'Malley, Tổng giám mục Boston, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, và Đức cha Thomas Wensky, Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ sự sống của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã khẳng định như trên trong thông cáo công bố các ngày vừa qua, nhân kỷ niệm 10 năm chiến dịch chống án tử hình do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phát động năm 2005. Các giám mục Mỹ cầu mong rằng tại Hoa Kỳ, người ta bắt đầu dạy dỗ các công dân đừng giết người, bởi vì án tử hình tạo ra một cái vòng bạo lực luẩn quẩn, làm giảm thiểu nhân tính con người. Đức Hồng Y O'Malley và Đức Tổng giám mục Wensky ghi nhận đã có nhiều tiểu bang hủy bỏ luật tử hình, vài bang khác lại đưa vào thực hành, nhưng số các vụ hành quyết đã giảm, như chưa từng thấy tại Mỹ. Tuy nhiên còn rất nhiều việc phải làm. Trích thư Đức Thánh cha Francisco gửi ngày 20 tháng 3 năm nay, hai vị nhắc lại rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được, và nó là một tội chống lại tính cách không thể xúc phạm tới sự sống và phẩm giá của con người. Đức tin Công giáo cống hiến một viễn tượng duy nhất về tội phạm và sự trừng phạt, một viễn tượng dựa trên lòng thương xót và ơn cứu rỗi, chứ không dựa trên việc kết án. Vì thế, tội này đáng ghét vì nó biện minh cho việc kết liễu một mạng người. Nếu xã hội có khả năng tự bảo vệ mình thì phải làm, bởi vì ngày nay có khả năng này. Án tử hình chống lại sức mạnh cứu rỗi của thập giá, loại trừ mọi viễn tượng biến đổi tâm hồn người bị kết án thành một cuộc sống khác. Việc chống lại án tử hình của các tín hữu Công giáo đâm rễ trong lòng thương xót và cống hiến mọi cơ may hoán cải, cả cho người tội lỗi cứng lòng nhất. Sau khi bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân án tử hình, Đức Hồng Y O'Malley và Đức Tổng giám mục Wensky yêu cầu thừa nhận phẩm giá của những người đã phạm tội sát nhân, vì cả khi họ phải trả nợ xã hội, họ cũng phải nhận được sự cảm thương và lòng thương xót. Chống lại án tử hình không có nghĩa là thờ ơ với nạn tội phạm và các tính kích sự sống con người, nhưng là khẳng định sự thánh thiêng của cuộc sống, cả của những ai đã phạm các tội tồi tệ nhất. Thông cáo của các giám mục Hoa Kỳ đề nghị cầu nguyện cho các nạn nhân của tội phạm, các người bị kết án tử cũng như các nhân viên tòa án, gần gũi gia đình các nạn nhân, đem đến cho họ tình yêu và lòng cảm thương của Chúa Kitô, học hiểu các giáo huấn xã hội của Hội Thánh về án tử hình và phổ biến cho những người khác biết, yêu cầu chính quyền có các đường lối chính trị thích hợp để bảo vệ xã hội và chấm dứt án tử hình. Như là tín hữu Công giáo, chúng ta được mời gọi chống lại nền văn hóa sự chết, làm chứng cho cái gì đó cao quý và hoàn thiện hơn. Đó là tin mừng của sự sống, niềm hy vọng và lòng thương xót.
Aleppo, người dân thành phố Aleppo bên Syria đang lâm cảnh đối khát trầm trọng vì thiếu nước và thiếu thực phẩm. Anh Samaan Daoud, nguyên hướng dẫn viên du lịch Công giáo Syro, đã báo động như trên những ngày vừa qua. 4 năm nội chiến đã khiến cho Aleppo trở thành thành phố tử đạo, trong đó người dân lang thang suốt ngày để kiếm nước và thực phẩm. Từ lâu nay, anh tham gia các chương trình trợ giúp xã hội, lo lắng cho các cộng đoàn Kitô Syria, bắt đầu với các hoạt động của dòng Đông Bosco. Anh cho biết sự kiện thiếu nước càng trầm trọng hơn vì cái nóng thiêu đốt tại Aleppo. Các nhà thờ liên tục phát nước kín từ giếng lên cho dân chúng bị khát, nhưng nhu cầu quá lớn không có khả năng đáp ứng. Các phe giao tranh dùng chính cái khát của người dân như vũ khí. tuy thành phố Aleppo có rất nhiều nguồn nước ngọt, nhưng các lực lượng vũ trang kiểm soát các bơm nước và đóng robinet để tạo áp lực trên thành phố và chính quyền Damascus. Người ta không biết điều gì xảy ra trong các cuộc thương thuyết, nhưng thường dân phải trả giá mắc mỏ mặc dù họ không liên lụy gì tới cuộc nội chiến này. Các cuộc hành quân và các tiến triển mới nhất cho biết chỉ một can thiệp quốc tế mới có thể đem lại giải pháp cứu dân chúng Aleppo. Vì thành phố nằm gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ nên các du kích quân dễ dàng nhận được các viện trợ và khí giới đủ loại. Trên bệnh viện địa phương chỉ có thể tìm ra các giải pháp tạm thời dựa trên các thế quân bình mong manh. Các nhà thờ Kitô chưa bị bỏ bom tiếp tục là điểm tựa hy vọng cho dân chúng. Tại giáo xứ các cha dòng Francisco, mỗi ngày có hơn 159 người trẻ sinh hoạt. Trung tâm các cha Don Bosco cũng tổ chức các sinh hoạt mùa hè cho 500 trẻ em. Các giáo xứ Kitô giống như các ngọn hải đăng trong đêm đen bão tố cho người dân Aleppo. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về thảm trạng dân chúng miền Gaza một năm sau chiến tranh với Israel.
Kính thưa quý vị thính giả, cách đây một năm, chiến tranh giữa Israel và lực lượng Hamas tại dải Gaza đã kết thúc sau 50 ngày đổ máu. Lực lượng Hamas bất thuận với chính quyền Palestine và cai trị miền Gaza từ 8 năm nay. Lãnh thổ này bị Israel phong tỏa từ lâu và hiện có 1.800.000 dân cư, hầu hết là tín đồ Hồi giáo, và chỉ có 1.300 tín hữu Kitô, đa số theo chính thống. Chỉ có 200 tín hữu Công giáo thuộc giáo xứ Thánh gia do cha Jorge Hernandez, người Argentina, thuộc dòng ngôi lời nhập thể coi sóc. 50 ngày chiến tranh đã làm cho 2.250 người Palestine bị thiệt mạng, trong số này 65% là thường dân, theo một phúc trình cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc, công bố hồi tháng 6 vừa qua. Phúc trình cho biết chiến tranh đã gây ra tình trạng căng thẳng vô biên và làm gián đoạn cuộc sống của các thường dân Israel vì họ phải chịu gần 4.900 hỏa tiễn và hơn 1.700 trọng pháo bắn vào lãnh thổ Israel. Và ngược lại, mức độ chết chóc và tàn phá mà dân miền Gaza phải chịu thật là chưa từng có trước đó. Quân lực Israel mở cuộc không tập ồ ạt với hơn 6.000 vụ oanh kích, rồi bắn 14.500 quả trọng pháo từ các thiết giáp, 45.000 quả pháo do pháo binh bắn vào miền Gaza trong khoảng thời gian từ ngày 7 tháng 7 đến 26 tháng 8 năm ngoái. Trong cuộc chiến, phía Israel có 66 binh sĩ bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào Gaza và 6 thường dân bị chết vì pháo kích của Hamas. Phúc trình của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết những cuộc hành quân của Israel vào Gaza trong các khu dân cư có thể bị coi là tội ác chiến tranh và có 21 người bị các lực lượng Hamas giết vì tình nghi là cộng tác với Israel.
Nhân kỷ niệm một năm, cha Jorge Hernandez đã trả lời phỏng vấn của phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ truyền đi ngày 17 tháng 7 vừa qua. Cha cho biết, trong 50 ngày chiến tranh, cuộc sống thường nhật của người dân ở Gaza thực là một ác mộng, và nay tình trạng trở nên đồi tệ hơn. Cha nói, so với tình trạng cách đây một năm, chúng tôi sa sút hơn nữa. Mặc dù các cuộc đình chiến làm cho tiếng súng im đi, nhưng Israel càng phong tỏa miền Gaza ngặt nghèo hơn nữa. Và sự kiện này có những hậu quả trực tiếp đối với dân chúng. Chiến tranh cũng là một phương thế đối với đảng Hamas Hồi giáo để tuyển mộ thêm các thành viên. Chiến tranh tạo nên một trào lưu mới chống Israel ở miền Gaza. Người ta ghi nhận sự gia tăng số người sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng Hamas hoặc cho cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS hay nhóm Hồi giáo cực đoan Salafist. Tuy có hiện tượng đó, nhưng đại đa số dân Gaza không đứng về đảng nào hay phe nào. Họ chỉ muốn được một cuộc sống bình thường. Theo cha Hernandez, các dân quân Hamas đã hai lần tới khuôn viên nhà thờ Thánh Gia để tìm kiếm những người mà họ cho là gián điệp của Israel trong số 1.400 thường dân tị nạn vào khu thánh đường. Nhà thờ và khu vực nhà xứ cũng bị hư hại khi Israel dội bom vào một nhà gần đó. Cha sở cho biết có lúc cha và nhiều nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa đã cho 29 trẻ em tàn tật được nương nấu và 9 phụ nữ cao niên ở ngay tiền đường nhà thờ, xa các tư gia vì tại đó họ có thể bị pháo kích hoặc oanh tạc. Bây giờ chúng tôi cầu nguyện để Israel đừng dội bom xuống thánh đường. Trong cuộc phỏng vấn, cha Hernandez nói rằng, một năm sau chiến tranh, các trẻ em ở miền Gaza tiếp tục bị thương tổn vì chiến tranh. Hàng ngàn em vẫn còn ở trong các nơi tạm trú. Ngoài ra, những hậu quả tâm lý do chiến tranh gây ra vẫn tiếp tục với những căng thẳng trong gia đình. Ngoài đường phố, người ta dễ đi tới bạo lực và ẩu đả nhau. Tình trạng căng thẳng cũng ảnh hưởng tới sức khỏe. Một số trẻ em tiếp tục gặp vấn đề trong tiếng nói hoặc bị bệnh đái dầm, và nay có tin đồn là sẽ có một cuộc chiến tranh khác. Thậm chí có người còn cho biết rõ vào ngày nào, có trẻ em bắt đầu lại bị rụng tóc.
Một vị lãnh đạo công giáo trong vùng là ông Sami El Youssef, Giám đốc Hiệp hội An sinh Công giáo Trung Đông đặc trách vùng Palestine và Israel nói rằng, các tín hữu Kitô ở miền Gaza đã thích ứng được với tình trạng nguy hiểm của họ. Ngay sau khi cuộc đình chiến bắt đầu cách đây một năm, tôi đến vùng này và mỗi người đều yêu cầu tôi can thiệp để giúp họ một vé để ra khỏi miền Gaza. Nhưng nay tôi không còn nghe thấy yêu cầu như thế nữa. Họ chấp nhận ở lại đây, đây là gia cư của họ, và họ quyết định góp phần vào việc xây dựng xã hội tại đây. Họ hãnh diện là Kitô hữu và là người Palestine. Trong cuộc phỏng vấn, cha Hernandez cho biết, ở đây khi một người đi tìm việc làm, điều đầu tiên người ta hỏi bạn xem bạn có phải là một người Hồi giáo không. Và nếu bạn là tín hữu Hồi giáo, thì họ hỏi bạn xem bạn ủng hộ lực lượng Hamas hay là đảng Fatah đang cầm quyền ở các thành phố khác của Palestine. Nếu bạn trả lời là không ủng hộ nhóm nào cả, thì họ sẽ hỏi bạn đi đền thờ Hồi giáo nào, lý do vì họ muốn biết bạn trung thành với ai. Còn nếu bạn là tín hữu Kitô thì họ không hỏi bạn những câu như thế, vì bạn sẽ không được việc làm. Cách duy nhất để một tín hữu Kitô có thể tìm được việc làm là qua trung gian một người bạn Hồi giáo. Chẳng có cửa tiệm, trường học hoặc ngân hàng nào ở Gaza này thu nhận một tín hữu Kitô. Vì thế họ thường đến nhà thờ để xin giúp đỡ. Cha Hernandez nói rằng thỉnh thoảng cũng xảy ra những vụ sách nhiễu tín hữu Kitô trên đường phố, và đó cũng là lý do khiến cha cố gắng duy trì quan hệ tốt với các quan chức thuộc lực lượng Hamas. Cha nói, điều quan trọng đối với tôi là có những quan hệ tốt với họ, vì nếu có một vấn đề, tôi chỉ cần gọi cho một người ở cấp cao và họ trả lời ngay và liên lạc với người trách nhiệm. Nếu tôi phải tới sở cảnh sát để báo cáo, thì họ cũng dễ dàng hơn. Tòa Thánh ủng hộ người Palestine và sự ủng hộ này càng được củng cố dưới thời Đức Giáo Hoàng Francisco, và sự kiện ấy cũng giúp làm dịu bớt căng thẳng ở địa phương. Cha nói, các tín hữu Kitô chúng tôi bị Israel coi là người Palestine, nhưng thỉnh thoảng có những người Palestine khác không muốn nhìn nhận chúng tôi là người Palestine. Điều mà Đức Giáo Hoàng làm đã giúp chúng tôi rất nhiều trong cộng đoàn chúng tôi. Chúng tôi là người Palestine cũng như người Hamas vậy. Và nếu họ quên điều đó, thì chúng tôi nhắc họ về những gì Đức Giáo Hoàng đã nói và đã làm.
Cha Jorge Hernandez đã được cơ hội đích thân cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì vai trò của Tòa Thánh khi cha được mời đến Vatican một ngày sau khi chiến tranh chấm dứt hồi năm ngoái. Cha kể lại, hôm đó Đức Cha William Somali, giám mục phụ tá của Tòa Thượng phụ Công giáo Latin ở Jerusalem, gọi điện thoại cho tôi và bảo tôi phải rời Gaza ngay lập tức. Nhưng chúng tôi vừa qua khỏi cuộc chiến tranh. Trước cú điện thoại của Đức Cha Somali, tôi nghĩ rằng điều cấp thiết nhất đối với tôi là ở lại với dân chúng ở đây. Nhưng Đức Giám mục không muốn nói qua điện thoại lý do tại sao tôi phải rời Gaza ngay. Tôi gặng hỏi ngài, sau cùng Đức Cha mới nói với tôi bằng tiếng Latin rằng người áo trắng muốn gặp cha. Ban đầu tôi nghĩ mình không hiểu tiếng Latin. Tôi hỏi lại ngài xem tôi hiểu có đúng không. Ngài nói là đúng. Tôi liền điện thoại cho bề trên của tôi và cha ấy đến nói chuyện với Đức Thượng Phụ Latin ở Jerusalem. 30 phút sau, cha bề trên gọi lại cho tôi và bảo là đúng. Thế là tôi thu xếp hành lý để ra đi. 2 ngày sau đó, cha Hernandez được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến ở Vatican. Cha kể lại với phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng, Đức Giáo Hoàng thực là một vị mục tử đích thực. Ngài xúc động vì tất cả những gì xảy ra cho dân chúng ở Gaza. Ngài đau buồn vì bạo lực xảy ra cho cả hai phía. Khi nói về các trẻ em, Ngài rất xúc động. Tôi nói nhiều với Đức Thánh Cha về những chất hóa học được dùng trong chiến tranh, gây hại cho sức khỏe của dân chúng. Đức Thánh Cha biết nhiều về những gì xảy ra tại Gaza. Tôi nói với Ngài rằng, chúng con rất xúc động vì sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho chúng con giữa lúc chiến tranh đang xảy ra. Chúng con đã dịch sứ điệp ấy cho mọi người, và đó là một nguồn hy vọng và can đảm khích lệ chúng con rất nhiều. Cha Hernandez nói với ký giả rằng, trong cuộc nói chuyện dài 1 tiếng đồng hồ với Đức Thánh Cha, tôi thú nhận với Ngài là tôi căng thẳng. Ngài bảo tôi đừng lo lắng gì, hãy cảm thấy như đang ở nhà mình. Tôi nhìn quanh và nghĩ, Vatican bây giờ là nhà của tôi.
Cũng nên nhắc lại rằng trong thời kỳ chiến tranh Gaza, hơn một lần Đức Thánh Cha cũng như các hội đồng giám mục đã lên tiếng kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Đặc biệt ngày 18 tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã đích thân gửi một sứ điệp ngắn khích lệ cộng đoàn Kitô tại giải Gaza. Sứ điệp đã được gửi đến cha Jorge Hernandez, trong đó Đức Thánh Cha viết, Hiền đệ thân mến, tôi đã nhận được tin tức qua cha Mario Cornioli. Tôi bày tỏ sự gần gũi với mọi người, với các nữ tu và toàn cộng đoàn Kitô hữu. Tôi luôn đồng hành với tất cả anh chị em qua sự gần gũi và qua lời cầu nguyện. Cầu xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ rất thánh gìn giữ anh chị em, một vòng tay ôm chào huynh đệ, ký tên Francisco. Hôm 17 tháng 7 trước đó, Đức Thánh Cha Francisco đã được thông báo về tình trạng đáng lo âu của cộng đoàn gồm khoảng 200 tín hữu Công giáo sinh sống trong giải Gaza, cùng chia sẻ với mọi người dân nơi đây. Chiều thứ Tư 16 tháng 7, 3 quả đạn pháo đã tàn phá bình địa căn nhà ngay trước giáo xứ, nơi mà các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta đã tìm đến ẩn trú từ khi Israel bắt đầu chiến dịch trả đũa, cùng với 28 trẻ em tàn tật và 9 người già cả mà các chị đảm nhận việc nuôi dưỡng săn sóc. Cha Mario Cornioli là cha sở giáo xứ Beit Jala bên Cisjordania. Cha có một blog nói lên tình hình thê thảm của người dân trong vùng. Trong một đoạn cha viết, tất cả các trẻ em đều kinh hoàng sợ hãi, không thể kiềm giữ những nhu cầu thể lý, tiêu tiểu tại chỗ và chỉ biết khóc suốt ngày. Tôi không dám nghĩ đến điều gì có thể xảy ra nếu những tiếng than khóc này vọng đến tai Thiên Chúa.
Vừa rồi là bài viết về thảm trạng dân chúng miền Gaza 1 năm sau chiến tranh với Israel. Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại cuộc đời một nữ sinh người Ý, minh chứng duy nhất Thiên Chúa làm cho con người được hạnh phúc.
Nếu bạn tin nơi Thiên Chúa, thì thế giới này sẽ nằm trong nắm tay bạn. Người viết hàng trên đây là một nữ sinh Công giáo người Ý, 13 tuổi. Đó là Paola Adamo. Nhưng chỉ vỏn vẹn 1 năm rưỡi sau, cô thiếu nữ từ giã cuộc đời vì bệnh ung thư gan, để lại niềm thương tiếc vô bờ cho bạn bè và những ai quen biết cô nữ sinh duyên dáng nhí nhảnh. Nữ tu Isoleto do Nascimento, người Brazil, thuộc dòng nữ Salesian con Đức Bà phù hộ, nói về Paola như sau. Điều làm xúc động và ngưỡng mộ nhất nơi Paola chính là chứng tá đức tin sâu xa của em đang ở lứa tuổi một nữ sinh. Từ ngày em qua đời, em trở thành thiên thần bản mệnh thứ hai của tôi, một sự hiện diện sống động khiến tôi có cảm tưởng thật gần gũi. Paola Adamo chào đời tại Napoli, miền Nam nước Ý, ngày 24 tháng 10 năm 1963, và là ái nữ duy nhất của ông Claudio Adamo và bà Lucia D'Amaco, một gia đình công giáo thật đạo đức. Chính ông bà chuẩn bị kỹ lưỡng cho con gái cưng xưng tội và rước lễ lần đầu. Sau đó, cô bé tham gia tích cực vào các sinh hoạt của giáo xứ do các linh mục Salesian trông coi, đó là giáo xứ Thánh Gioan Bosco ở Taranto. Ngày năm lên 9 tuổi, Paola bắt đầu ký thác vào cuốn nhật ký những tư tưởng và tâm tình tôn giáo sâu kín nhất của mình. Cô bé ghi lại mọi kinh nghiệm dưới ánh sáng của đức tin công giáo. Ngoài ra, cô bé trải dài cái nhạy cảm thơ trẻ qua các dòng thơ, tuy ngây ngô nhưng không kém vẻ trong sáng đậm đà. Paola cũng yêu thích ca vũ, bơi lội và chơi đàn guitar. Tháng 4 năm 1973, khi vỏn vẹn mới 10 tuổi, Paola Adamo đã viết trong nhật ký lời cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, xin hãy làm cho người nghèo có được căn nhà để ở, lương thực để ăn và một cuộc sống êm đềm thanh thản giống như cuộc sống của chính con đây. Xin Chúa cho người nghèo cũng được tận hưởng hạnh phúc và không bị tủi hổ vì bị người chung quanh hất thủi. Xin Chúa giúp con trong những giờ phút đen tối và xin gìn giữ gia đình con khỏi những cản trở gặp phải trên đường đời. Xin Chúa cũng tha thứ cho những người làm điều xấu và cho những ai không biết rõ điều họ làm. Ôi lạy Chúa, con sẽ là nữ tỳ tri ân Chúa về cuộc sống Chúa ban cho con và xin Chúa giúp con mỗi ngày một trở nên tử tế tốt lành hơn. Cái năng động, trí thông minh và niềm vui sống của cô nữ sinh người Ý mang tên Paola Adamo được khơi nguồn từ một đức tin công giáo sâu xa và trưởng thành. Cô gái viết trong nhật ký, nếu Thiên Chúa là chủ tể mọi sự mọi loài, thì chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có thể làm cho chúng ta được hạnh phúc. Nhân dịp lễ Giáng sinh, cô thiếu nữ suy tư về mầu nhiệm nhập thể như sau. Giáng sinh là thời điểm mà mỗi người đều cảm thấy hạnh phúc. Đó cũng là thời điểm duy nhất mà chúng ta không cảm thấy khác biệt nhau, bởi lẽ sinh ra đấng sẽ cứu thoát tất cả chúng ta, Đức Chúa Giêsu Kitô. Không có hàng rào ranh giới nào có thể giới hạn niềm hạnh phúc Giáng sinh, bởi vì không ai có thể thu hẹp tình yêu của Đức Chúa Giêsu Kitô. Giáng sinh là tình yêu, là niềm thông cảm và là sự thanh thản trong Chúa Giêsu Kitô. Nếu thiếu tất cả những điều vừa nói, thì Giáng sinh không còn là lễ Giáng sinh đúng nghĩa nữa. Sau khi hoàn tất chương trình trung học đệ nhất cấp, Paola Adamo ghi tên vào trường trung học nghệ thuật và tiếp tục cuộc đời nữ sinh vui tươi năng động, làm nhiều nói ít và luôn tỏa sáng niềm tin. Chính thân phụ Claudio làm chứng về ái nữ Paola rằng, cái chắc chắn và niềm hạnh phúc đến từ đức tin công giáo khiến cho con bé trở thành một tín hữu sống đạo chân thành. Cuộc sống kết hiệp mật thiết với Chúa được tỏ lộ nơi tính tình đơn sơ ngay thẳng và cách thức hành xử của cô bé. Một thời gian ngắn trước khi tắt thở, con bé âu yếm mỉm cười nhìn ba má đang đứng hai bên giường. Rồi Paola đưa tay phải nắm tay phải tôi và đưa tay trái nắm tay trái của mẹ và kéo hai tay chúng tôi với hai tay con bé đặt trên ngực của Paola. Rồi con gái chúng tôi cúi đầu xuống trong lời cầu nguyện vô cùng khẩn thiết. Tâm tình yêu mến Thiên Chúa và lời Chúa khiến cho cô nữ sinh Paola Adamo dạt dào yêu sống và sống tràn đầy trong sự thánh thiện của cuộc đời thường nhật nơi gia đình, tại nhà thờ, nơi trường học và với bạn bè. Chính cha Pascual Chavez Villanueva, lúc bấy giờ là bề trên tổng quyền dòng Don Bosco Salesian, đã nói về Paola như sau. Cô bé không làm phép lạ, không có những hành động anh hùng, nhưng chỉ chu toàn bổn phận với trọn tình yêu. Khi tôi có dịp biết cô bé, tôi thật sự cảm kích trước nét nhanh nhẹn, lòng yêu đời và quý chuộng những gì là đẹp, là thanh lịch. Thật là một thiếu nữ khác thường trong một cuộc sống bình thường với trọn niềm vui và nỗi sầu của thánh giá cùng với các mộng mơ của tuổi trẻ. Sau cùng, Paola Adamo là thiếu nữ luôn thưa vâng với Thiên Chúa trong mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất, để rồi cuối cùng có thể thưa vâng khi Thiên Chúa gọi về với Ngài lúc tuổi đời chưa tròn con số 15.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về những nguyên tắc của giáo huấn xã hội.
Kính thưa quý vị thính giả, tiếp theo chương 3 bàn về con người và nhân quyền. Sách tóm lược học thuyết xã hội dành chương 4 để bàn về những nguyên tắc của giáo huấn xã hội được chia làm 8 đoạn. Thứ nhất, ý nghĩa và sự thống nhất của các nguyên tắc. Thứ hai, nguyên tắc công thiện. Thứ ba, các tài sản dành hết cho mọi người. Thứ bốn, nguyên tắc bổ trợ. Thứ năm, sự tham gia. Thứ sáu, nguyên tắc liên đới. Thứ bảy, những giá trị căn bản của đời sống xã hội, chân lý, tự do, công bình. Thứ tám, con đường bác ái. Thoạt tiên, người đọc có cảm giác là qua 8 đoạn, sách tóm lược muốn trình bày 8 nguyên tắc căn bản của giáo huấn xã hội. Sự thật không phải như vậy. Thiết tưởng các đoạn vừa rồi có thể xếp đặt vào 3 điểm chính như thế này. Điểm thứ nhất là nhập đề. Điểm thứ hai là các nguyên tắc và các giá trị. Thứ nhất, nhập đề. Các ý nghĩa của các nguyên tắc căn bản và liệt kê là 4 nguyên tắc, đó là nhân phẩm, công thiện, hỗ trợ và liên đới. Điểm thứ hai thì giải thích các nguyên tắc căn bản. Xét về nguyên tắc nhân phẩm đã nói ở chương 3 rồi, cho nên không cần nhắc lại. Vì vậy, chương 4 chỉ bàn đến 3 nguyên tắc còn lại, đó là công thiện, hỗ trợ và liên đới. Thế nhưng, nguyên tắc công thiện kéo theo một hệ luật là mục tiêu phổ thông của mọi tài sản. Và nguyên tắc hỗ trợ mang theo một hệ luật là tham gia. Như vậy, 3 nguyên tắc chính kéo theo 2 nguyên tắc phụ, thành ra 5 nguyên tắc. Có cái phần thứ 3 thì bàn về những giá trị căn bản của đời sống xã hội gồm có 4, chân lý, công bình, tự do và bác ái. Và 3 giá trị đầu tiên được nói ở đoạn 7, còn bác ái được tách riêng ra thành đoạn 8 do cái tầm quan trọng của nó. Chúng tôi sẽ không xét theo sát thứ tự của sách tóm lược, nhưng mà trình bày theo một thứ tự khác gồm có 5 mục. Thứ nhất là khái niệm về các nguyên tắc và các giá trị của giáo huấn xã hội. Thứ hai, nguyên tắc nền tảng của giáo huấn xã hội là công thiện. Và kế đó mục thứ ba, hai nguyên tắc về tổ chức xã hội là liên đới và bổ trợ. Mục thứ bốn, hai nguyên tắc về tương quan của con người với xã hội là tham gia và chia sẻ. Và mục thứ năm bàn về những giá trị luân lý trong việc tổ chức xã hội, đó là chân lý, tự do, công bình và bác ái. Bài hôm nay bắt đầu với mục thứ nhất, khái niệm về các nguyên tắc và các giá trị của giáo huấn xã hội. Khi đề cập đến hệ trật tín lực của các giáo huấn của giáo hội trong lĩnh vực xã hội, sách tóm lược học thuyết xã hội đã phân biệt ra 3 cấp độ. Cấp thứ nhất là nguyên tắc suy tư, cấp thứ hai là tiêu chuẩn phán đoán, và cấp thứ ba là kế hoạch hành động. Sự phân biệt này muốn nhắc nhở rằng, giáo huấn xã hội chứa đựng vừa những yếu tố bền vững dựa trên kinh thánh hay luật tự nhiên, đó là nguyên tắc, vừa những yếu tố tùy thuộc vào nhiều hoàn cảnh nhất thời, các tiêu chuẩn phán đoán, và vì thế cần được thích ứng với các hoàn cảnh mới. Sự phân biệt này đã gặp thấy Thánh Thomas Aquino khi bàn về thần học luân lý. Thần học luân lý dựa trên một vài nguyên tắc hiển minh của luật tự nhiên, chẳng hạn như hãy làm điều tốt, đừng làm điều xấu. Rồi từ đó đi vào các hoàn cảnh cụ thể để xác định điều gì là tốt, chẳng hạn như tôn trọng mạng sống, và điều gì là xấu, chẳng hạn như giết người, cướp của. Giáo huấn xã hội cũng muốn đề ra các nguyên tắc làm nền tảng cho những quyết định lựa chọn trong đời sống xã hội. Như vậy, nguyên tắc có thể hiểu như là những quy tắc phải tuân giữ khi hành động, và cũng có thể hiểu như là những nguyên lý từ đó rút ra các hệ luật khác. Đó là nguyên tắc. Chúng ta sang các giá trị. Các giá trị thì được hiểu như là tầm mức quý trọng mà chúng ta gán cho một sự vật nào đó. Cái mức độ đánh giá thay đổi tùy theo lĩnh vực. Vì vậy người ta nói đến giá trị kinh tế, giá trị luân lý, v.v. Các giá trị thường mang tính cách chủ quan và dễ thay đổi. Nói chung, ai cũng quan trọng giá trị của đồng tiền, có tiền mua tiền cũng được. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng tiền bạc không đương nhiên mang lại hạnh phúc. các ông tỷ phú chưa chắc đã ngủ được một giấc ngon lành như là các nông dân. Ngoài ra, mỗi người nắm trong tay nhiều đồ quý giá mà họ không ngờ, chẳng hạn như sức khỏe. Chỉ khi nằm trên giường bệnh, người ta mới biết giá trị của sức khỏe. Chỉ khi bị mù, người ta mới biết giá trị ngàn vàng của đôi mắt. Khi áp dụng vào giáo huấn xã hội, các giá trị được hiểu như là các giá trị luân lý, nghĩa là các nhân đức cần thiết cho đời sống xã hội. Có thể ví nguyên tắc như là mục tiêu, còn giá trị thì đề ra các lộ trình để mà đạt tới mục tiêu đó. Thực ra, sự phân biệt giữa nguyên tắc và giá trị không phải lúc nào cũng rạch ròi như vậy, bởi vì công bình và bác ái tuy được xếp vào số các giá trị, nhưng mà cũng có thể coi như là những nguyên tắc điều khiển tất cả mọi tương quan giữa các cá nhân và các tập thể xã hội. Lịch sử vấn đề các nguyên tắc giáo huấn xã hội. Xét theo lịch sử, các nguyên tắc của giáo huấn xã hội được thành hình theo một tiến trình, từ các quy tắc đơn giản của luân lý đến các phát biểu chi tiết khi phải đối diện với những chủ trương triết lý vào thời hiện đại. Chúng ta hãy lược qua lịch sử của tiến trình này. Những nguyên tắc sơ đẳng. Trong những nguyên tắc đơn giản của luật luân lý liên quan tới cách đối xử với tha nhân, chúng ta có thể kể ra hai nguyên tắc, đó là 1. Luật vàng của yêu thương, và 2. là luật công bình. Thứ nhất, luật bác ái hay là thương người. Khi bàn về tương quan xã hội, người xưa đã phát biểu vào nguyên tắc cư xử sơ đẳng nhất, tự nhiên là bạn đừng làm cho người khác điều mà bạn không muốn người khác làm cho mình. Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân. Và tấn ước tìm cách diễn đạt một cách tích cực hơn, đó là bạn hãy làm cho người khác điều mà bạn muốn cho người khác làm cho mình. Hơn thế nữa, tân ước còn muốn chúng ta hãy cải thiện và nâng cao cách đối xử với tha nhân bằng cách ngắm nhìn tiêu chuẩn nơi Thiên Chúa là cha nhân lành. Anh em hãy có lòng nhân từ như cha anh em là đấng nhân từ. Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của cha anh em đấng ngự trên trời. Vì Ngài cho mặt trời của Ngài mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Thực ra thì nguyên tắc vừa rồi tuy đơn giản nhưng mà không dễ gì thực hiện được. Nó đòi hỏi một cách nhìn siêu nhiên. Vì thế luân lý tìm cách phát biểu một đường hướng cư xử khả thi, đó là cái đức công bằng. Của ai thì trả lại cho người ấy. Luân lý có chuyển phân biệt hai dạng thức của nhân đức công bằng giao hoán và công bằng phân phối. Công bằng giao hoán quy định những tương quan giữa cá nhân với nhau. Thí dụ, tôi nợ ông A 1.000 đồng, thì tôi phải trả cho ông 1.000 đồng. Món nợ này bắt nguồn từ các lý do khác nhau. Có thể tôi đi vay tiền của ông A, có thể là tôi thuê ông A làm cho tôi một công tác, có thể là tôi đã ăn trộm của ông. Dù lý do có thế nào đi nữa, nếu tôi nợ ông ta 1.000 đồng, thì phải trả 1.000 đồng, không hơn không kém. Cái dạng thứ hai gọi là công bằng phân phối, quy định bổn phận của nhà lãnh đạo cộng đồng đối với các phần tử. Người lãnh đạo cộng đồng có nghĩa vụ phải phân phối các quyền lợi và bổn phận tùy theo nhu cầu và khả năng của mỗi người. Chúng ta có thể lấy thí dụ từ trong gia đình. Cha mẹ phải yêu thương tất cả các con như nhau. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là phải may cho tất cả một bộ đồ với một kích thước như nhau cho các đứa con, bất kể chiều cao thấp gầy béo phái tính. Một cách tương tự như vậy, khi phân chia công tác, cha mẹ không thể nào bắt tất cả phải làm một công việc như nhau, bất chấp điều kiện sức lực của các con. Từ đơn vị tương đối đơn giản là gia đình, ta có thể suy ra tương quan trong các đơn vị phức tạp hơn như là làng xã, huyện, tỉnh, rồi cao hơn nữa là cộng đồng quốc gia và quốc tế. Thực không dễ gì mà thực hành công bằng khi phân phối các quyền lợi và nghĩa vụ. Ngoài hai hình thức cổ điển vừa nói, vào thời cận đại, thần học còn thêm hình thức thứ ba, đó là công bằng pháp lý, nói tới bổn phận của phân tử phải đóng góp vào công ích. Nó bổ túc cho công bằng phân phối theo nghĩa là công bằng phân phối thì nói đến nghĩa vụ của cộng đồng đối với phân tử. còn cân bằng pháp lý thì nói tới nghĩa vụ của phần tử đối với cộng đồng. Trong bối cảnh đó mà vài tác giả đã chế ra cái hạn từ công bằng xã hội, chi phối tương quan giữa xã hội với cá nhân, đối lại với công bằng giao hoán, chi phối tương quan giữa các cá nhân với nhau. Công bằng và bác ái. Trên nguyên tắc, sự khác biệt giữa công bằng và bác ái xem ra khá rõ rệt. Công bằng nói lên một nghĩa vụ buộc phải làm, còn bác ái nói lên sự hảo tâm chứ không bắt buộc. Tôi đi thuê một người làm công thì tôi phải trả lương theo lẽ công bằng. Tôi gặp một người nghèo và bố thí cho họ là điều bác ái, bởi vì không có ai bắt buộc tôi được. Thực tế không đơn giản như vậy. Chúng ta đã trưng một thí dụ về công bằng phân phối trong một gia đình. Làm thế nào tránh được thiên vị khi phân phối những quyền lợi và nghĩa vụ? Tuy nhiên, tương quan giữa các phần tử trong gia đình không thể chỉ dựa trên những quy tắc công bằng mà thôi, nhưng còn cần đến tình yêu nữa chứ. Ta có thể nói một cách tương tự trong tương quan giữa chủ với thợ. Ông chủ có nghĩa vụ phải trả lương cho thợ theo như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nhưng thế nào là hợp đồng công bằng? Tôi có thể hợp đồng trả lương bèo cho một người thợ bởi vì anh ta thất nghiệp và cần chút tiền để sống qua ngày hay không? Hay là tôi có phải căn cứ trên khả năng của anh, sự đóng góp của anh vào xưởng làm, cũng như các nhu cầu về sức khỏe và gia đình của anh thợ? Vì thế không là gì mà từ những nguyên tắc đơn giản, học thuyết xã hội đã bàn phát biểu những nguyên tắc chuyên môn hơn để ứng phó với những tình trạng phức tạp hơn của xã hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.